Thứ bảy ngày 18 tháng 12 mùa vọng. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vì vua lên ngôi chỉ vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ Juda sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa sự công chính của chúng ta. Vì thế này đây sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Người ta không còn nói như sau nữa. Nhân danh Đức Chúa hằng sống, đấng đưa con cái Israel lên khỏi đất Ai Cập. Nhưng sẽ nói: Nhân danh Đức Chúa hằng sống, đấng đã đưa dòng dõi Israel lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ đặt tên cho con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: công chính và tội lỗi. Mọi người đều phạm tội. Làm thế nào để con người trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa? Con người có thể trở nên công chính bằng việc giữ luật không? Thánh Phaolô quả quyết rằng không, vì không ai có thể giữ trọn vẹn lề luật. Chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô mới có thể làm cho con người nên công chính. Trong bài đọc 1, tiên tri Jeremiah tiên báo Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Trong phúc âm, Thánh Giuse là người công chính, muốn bỏ mẹ Maria cách kín đáo, nhưng khi được Thiên Thần mộng báo, đã vâng theo ý Thiên Chúa và chấp nhận bà Maria, bà Chúa Giêsu về nhà mình. Bài đọc 1: Đức Chúa sự công chính của chúng ta. Thứ nhất, dòng dõi David từ chỗ hy vọng tan tành tới chỗ hoàn tất của lời hứa. Khi người Do Thái sống trong nơi lưu đày, chắc họ đã nhận thấy hy vọng của họ vào những gì Thiên Chúa đã chúc lành cho họ qua tổ phụ Gia-cốp và những lời tiên tri của Isaiah quyển 1, Mica và các tiên tri khác bị tan tành theo mây khói. Làm sao có thể khôi phục lại đất nước trong hoàn cảnh lưu đày? Làm sao có thể khôi phục lại vương triều của dòng dõi Juda để đấng cứu thế xuất hiện? Nhưng tiên tri Jeremiah vẫn hy vọng: Này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vì vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thứ hai, vua công chính. Thời bấy giờ Juda sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa sự công chính của chúng ta. Tiên tri Jeremiah muốn nói, đấng đưa con cái Israel lên khỏi đất Ai Cập là chỉ biến cố xuất hành. Khi Thiên Chúa đưa dân ra khỏi đất nô lệ của Ai Cập qua sự lãnh đạo của Môi-se và Ha-rôn, đấng đã đưa dòng dõi Israel ra khỏi đất phương Bắc. Chỉ sự hồi hương và tái thiết quốc gia cùng đền thờ khi Thiên Chúa giải thoát dân khỏi cảnh lưu đày ở Babylon và Assyria. Phúc âm: chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Tin mừng Matthew từng thuật cảnh đính hôn của cha mẹ Chúa Giêsu như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Thứ nhất, nỗi khó khăn của Thánh Giuse. Để hiểu lời tường thuật của Matthew, chúng ta phải hiểu phong tục của Do Thái liên quan tới việc kết nghĩa vợ chồng. Giống như phong tục Việt Nam có ba giai đoạn. Thứ nhất, hứa hôn. Khi hai trẻ còn nhỏ, cha mẹ hai bên muốn kết nghĩa xui ra, nên cha mẹ hai bên hứa hẹn với nhau sẽ gả con cho nhau khi hai trẻ tới tuổi lập gia đình. Đây chỉ là một lời hứa và không bị ràng buộc về khía cạnh pháp lý. Nếu hai trẻ không đồng ý hay cha mẹ hai bên đổi ý, lời hứa không còn hiệu lực. Thứ hai, đính hôn. Đó là từ chính xác Matthew dùng để chỉ hoàn cảnh của ông Giuse và bà Maria hôm nay. Khi hai gia đình hai bên và hai trẻ đồng ý tiến tới, họ bước vào giai đoạn đính hôn để tìm hiểu nhau kỹ càng hơn trong thời hạn một năm. Trong giai đoạn này, theo luật Do Thái, lời hứa bị ràng buộc. Hai người được coi như vợ chồng, mặc dù chưa được ăn ở với nhau như vợ chồng. Nếu chồng không tiến tới, ông phải làm đơn xin ly dị vì nêu rõ lý do. Nếu chồng chết trong giai đoạn này, người vợ được gọi là quả phụ đồng trinh. Thứ ba, thành hôn. Sau thời hạn đính hôn một năm, hai người tiến tới giai đoạn chính thức thành vợ chồng. Nỗi khó khăn của ông Giuse như trình thuật nói, vì ông là người công chính nên ông không thể dung thứ tội lỗi cho bà Maria. Theo lề luật, ông phải tố cáo bà Maria để bị ném đá cho tới chết vì đứa con trong bào thai không phải là của ông. Nhưng ông chắc cũng linh tính một trường hợp đặc biệt liên quan đến bà Maria và đứa con trong bụng. Nên cuối cùng ông quyết định lìa bỏ bà cách âm thầm kín đáo. Thứ hai, ý muốn của Thiên Chúa. Trong khi ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà khiêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tên Giêsu trong tiếng Hy Lạp dịch từ tiếng Do Thái Joshua có nghĩa là giải thoát hay cứu độ. Chúa Giêsu được gọi là đấng giải thoát, cứu thế hay chuộc tội, vì Ngài gánh tội và giải thoát cho nhân loại khỏi tội. Sứ thần của Thiên Chúa biết những gì ông Giuse đang suy nghĩ và cung cấp câu trả lời cho ông. Người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Để hiểu quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta cần hiểu vai trò của Chúa Thánh Thần trong chương trình của Thiên Chúa. Truyền thống Do Thái hiểu bốn công việc chính của Thánh Thần. Thứ nhất, Ngài là sự thật. Ngài đem sự thật từ Thiên Chúa đến cho con người. Chúa Giêsu hứa với các môn đệ của Ngài, khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Xin coi Gioan chương 16 câu 13. Thứ hai, Ngài làm cho con người hiểu và nhận ra sự thật. Thánh Gioan hiểu rõ, nếu không có Thánh Thần giúp sức, con người không thể hiểu những gì Chúa Giêsu mặc khải. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 26. Thứ ba, Ngài hiện diện với Thiên Chúa ngay từ khi sáng tạo vũ trụ. Ngài là hơi thở của Thiên Chúa để phát ra lời, ngôi hai và ban hơi thở và sự sống cho muôn loài. Tác giả của Thánh Vịnh 33 hiểu rõ sứ vụ của ba ngôi Thiên Chúa trong việc sáng tạo khi nói: một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Thánh Vịnh 33 câu 6. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa phải có hơi, pleuma và lời logos để tạo thành vũ trụ. Thứ tư, Ngài cũng là nguyên nhân chính của việc đổi mới và tái tạo. Thị kiến của tiên tri Ezekiel về ruộng xương khô là một ví dụ cho công việc của Thánh Thần. Người lại bảo tôi, ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí, tuyên sấm đi hỡi con người. Ngươi hãy nói với thần khí, Đức Chúa là Chúa thường phán thế này: từ bốn phương trời hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh. Tôi tuyên sấm như người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô kể. Ezekiel chương 37 câu 9 đến câu 10. Cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu tới để đổi mới và ban sinh lực cho con người. Ngài tiêu diệt tội lỗi trong con người cũ và ban ơn thánh để làm cho con người trở nên con người mới tinh tuyền và thánh thiện. Áp dụng trong cuộc sống. Vì chúng ta đều phạm tội, chúng ta không thể trở nên công chính bằng sức mình. Chúng ta chỉ có thể trở nên công chính bằng tin vào Đức Kitô, đấng gánh tội và giải thoát chúng ta khỏi mọi quyền lực tội lỗi. Amen.